Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Ngọc Bách và Xuân Tân xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ sáu ngày 10 tháng 6 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với công nhân lao động vào ngày 12 tháng 6 tới.
Việt Nam tăng bậc xếp hạng về công khai minh bạch ngân sách.
Thành phố xem xét lộ trình di dời các cơ sở công nghiệp trong nội thành Hà Nội.
Năm học 2022-2023, Hà Nội dự kiến giữ ổn định phương thức thi vào lớp 10 chương trình song bằng.
Phần tin thế giới có những thông tin. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam lên đường tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 19.
Nga tuyên bố sẽ không tiếp tục cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu.
47 người thương vong trong một vụ hỏa hoạn tại tòa nhà văn phòng ở thành phố Daegu, Đông Nam Hàn Quốc.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với công nhân lao động vào ngày 12 tháng 6 tới đây. Chương trình gặp gỡ đối thoại có chủ đề Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước. Dự kiến có 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia. Đây là diễn đàn để đoàn viên, công nhân, lao động được gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, thấu hiểu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề được nêu và truyền thông điệp tới người lao động cả nước. Chương trình sẽ là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động sôi nổi của tháng công nhân năm nay.
Chiều qua, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách điều hành Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 6 năm 2022 để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố đã xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tập thể Ủy ban nhân dân thành phố cũng cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố, ban hành kèm theo nghị quyết số 06 năm 2020 ngày 7 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố. Dự thảo nghị quyết điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, thực hiện theo nghị quyết số 115 năm 2020 của Quốc hội và phê duyệt chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.
Phiên họp cũng xem xét việc thực hiện nghị quyết số 04 ngày 8 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội, xem xét danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch theo nghị định số 167/2017 ngày 31 tháng 12 năm 2017, và Nghị định số 67/2021 ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và danh mục, tiêu chí, lộ trình, biện pháp di dời cơ sở sản xuất công nghiệp theo Quyết định số 130 ngày 23 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho y bác sĩ và nhân viên y tế của thành phố Hà Nội và dự thảo nghị quyết quy định mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lĩnh vực thể thao quần chúng cho thành phố Hà Nội tổ chức và chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng cấp thành phố, khu vực, toàn quốc.
Bộ Tài chính cho biết, theo kết quả khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 vừa được Tổ chức Hợp tác Ngân sách Quốc tế công bố, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước, nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên 68 trên 120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019 và tăng 23 bậc so với năm 2017. Điểm số thành phần đối với 3 trụ cột có nhiều bước tiến, các trụ cột đều tăng 6 điểm so với năm 2019, đạt mức 44 trên 100 điểm đối với trụ cột minh bạch ngân sách, 80 trên 100 điểm đối với trụ cột giám sát ngân sách, đặc biệt là sự cải thiện điểm số về trụ cột sự tham gia của công chúng, đạt mức 17 trên 100 điểm, cao hơn trung bình toàn cầu là 14 trên 100 điểm.
Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai ngân sách nhà nước và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương, các bộ ngành thực hiện nghiêm túc việc công khai theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để tạo điều kiện tối đa cho người dân được tiếp cận và khai thác thông tin ngân sách nhà nước. cổng công khai ngân sách nhà nước sẽ được nâng cấp, hoàn thiện theo hướng sắp xếp, tổ chức dữ liệu một cách khoa học, vận hành, khai thác thông qua phương tiện điện tử. Bộ Tài chính cũng không ngừng hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội, dân sự trong các hoạt động nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định pháp lý về công khai, minh bạch ngân sách, cũng như chia sẻ, trao đổi thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân để nâng cao hiểu biết, thu hút sự quan tâm của người dân.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có văn bản triển khai thực hiện hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An về tuần lễ giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An tại tỉnh này. Sự kiện được tổ chức với nhiều nội dung lớn, quan trọng. Cùng với sự kiện này, giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An sẽ có nhiều chương trình thiết thực nhằm tạo điều kiện giao lưu, thương mại, phát triển thương hiệu, sản phẩm, cũng như việc kết nối thị trường, sản phẩm doanh nghiệp giữa thành phố Hà Nội và Nghệ An. Đây cũng là dịp nhằm cung cấp những thông tin về sản phẩm của Hà Nội và Nghệ An, giúp người tiêu dùng tiếp cận được những sản phẩm chất lượng, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Theo kế hoạch, mở đầu cho sự kiện này là hội thảo xúc tiến, kết nối doanh nghiệp giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An. Từ ngày hôm nay 10 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 tại phố đi bộ thành phố Vinh cũng sẽ diễn ra sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm, ẩm thực, điểm đến du lịch Hà Nội, Nghệ An và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ. Quy mô với 67 gian hàng được trang trí, thể hiện hình ảnh đặc trưng của thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Các gian hàng này sẽ trưng bày, bán những sản phẩm đặc trưng của Hà Nội, cũng như sản phẩm đặc trưng, chất lượng của tỉnh Nghệ An. Trong đó đáng chú ý, có 60 gian hàng cho thành phố Hà Nội trực tiếp xây dựng và triển khai thực hiện các mặt hàng, sản phẩm.
Huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn thành phố phát triển đồng bộ, hài hòa, theo hướng văn minh, hiện đại tại khu vực nội thành và trung tâm các huyện, thị xã, đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại khu vực nông thôn ngoại thành. Theo đó, toàn thành phố phấn đấu phát triển 3 trung tâm thương mại, 10 siêu thị, 100 cửa hàng tiện lợi, góp phần đưa ngành thương mại trở thành ngành có giá trị gia tăng lớn, đáp chất lượng cao trong lĩnh vực dịch vụ của thành phố Hà Nội. Để hoàn thành mục tiêu này, thành phố sẽ đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, quản lý, kinh doanh khai thác các chợ trên địa bàn, giải tỏa và sắp xếp chợ cóc, chợ tạm. Thành phố cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ để tạo đột phá trong phát triển thương mại, dịch vụ trên cơ sở mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng, tương xứng với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm thương mại và giao dịch quốc tế của vùng và cả nước. Đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng một số trung tâm thương mại tại các quận Tây Hồ, Hoàng Mai theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, Phú Xuyên là huyện có nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp, làng nghề với nhiều mặt hàng tiêu biểu. Thế mạnh này thời gian qua đã từng bước được huyện nâng tầm thông qua chương trình OCOP. Việc hoàn thành mục tiêu đề ra trong phát triển các sản phẩm OCOP đã góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.
Xưởng may Com Lê của ông Đào Ngọc Hùng ở xã Vân Từ luôn nhộn nhịp với hàng chục công nhân cắt may, hoàn thiện sản phẩm. Hiện mỗi ngày, xưởng may của gia đình sản xuất 200 bộ com lê bán buôn cho các cửa hiệu tại Hà Nội. Có được kết quả này, bên cạnh nỗ lực của gia đình còn có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong công tác đào tạo nghề, quảng bá giới thiệu sản phẩm làng nghề. Đặc biệt năm 2021, com lê do gia đình ông sản xuất được thành phố Hà Nội đánh giá đạt sản phẩm OCOP 4 sao, qua đó tạo niềm tin rất lớn cho người tiêu dùng. Ông Đào Ngọc Hùng, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên cho biết.
Năm 16 tuổi, đã ngồi phụ với bố làm các cái việc đơn giản. Đấy, chứ còn trong cái quá trình mà làm nghề này thì cái sự kiên nhẫn và tỉ mỉ đòi hỏi cái người học phải rất là kiên trì thì mới để mà làm được một cái sản phẩm. Vai lệch, vai xuôi, vai ngang bắt buộc cái người thợ là phải điều chỉnh theo một cái hình dạng đấy của cái người thiết kế ban đầu để mà một cái người thợ mà từ lúc học cho đến lúc thiết kế và làm được một cái sản phẩm để mà cái thị trường chấp nhận thì cũng phải có một cái quá trình từ 5 đến 7 năm.
Thời gian qua, chương trình OCOP trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã phát huy hiệu quả cho giá trị kinh tế cao. Các sản phẩm đặc trưng mang màu sắc địa phương như bưởi nấm dày da ở Phú Yên, màn tuyên xã Đại Thắng, bánh kẹo xã Hoàng Long, hàng mây che đan xã Phú Túc, tò he Phượng Dực và nhiều sản phẩm khác đã được người tiêu dùng đón nhận, đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Đến nay, huyện Phú Xuyên có 85 sản phẩm đạt 4 sao, 4 sản phẩm được 3 sao. Để các sản phẩm OCOP tiếp tục phát triển sau khi chấm điểm và đạt các tiêu chuẩn tại địa phương, huyện đã và đang tập trung phát triển các trung tâm để giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh phát triển 12 cụm điểm công nghiệp làng nghề. Trong thời gian tới, tất cả các điểm công nghiệp làng nghề sẽ đưa ra cụm điểm để tăng cường bảo vệ công tác môi trường trên địa bàn huyện. Ông Lê Tiến Xuân, trưởng phòng kinh tế huyện Phú Xuyên cho biết.
Phú Xuyên thì có 43 làng nghề truyền thống được thành phố công nhận. Thế và có nhiều cái cơ sở văn hóa, tâm linh cũng như là cái làng cổ là của được xây dựng từ đầu của thế kỷ 19. Nên là cái việc phát triển làng nghề gắn với du lịch thì cũng đã được huyện ủy, ủy ban rất quan tâm và đưa vào thành nghị quyết và ủy ban cũng đang xây dựng cái kế hoạch để phát triển cái du lịch gắn với làng nghề truyền thống của huyện.
Hiện nay Phú Xuyên đang tập trung đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất kinh doanh và tham gia triển khai thực hiện chương trình OCOP cho cán bộ quản lý nhà nước cấp huyện, xã và 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình. Trước mắt, huyện tập trung phát triển vào 6 nhóm ngành chính như thực phẩm, thảo dược, vải và may mặc, đồ lưu niệm, nội thất, trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn. Phú Xuyên là huyện có nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp và làng nghề với nhiều mặt hàng nông sản và những làng nghề tiêu biểu. Hiệu quả của chương trình OCOP chính là động lực để nâng tầm thương hiệu các sản phẩm địa phương, đồng thời tích cực khuyến khích đến các chủ thể tham gia chương trình OCOP, tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã và nhãn hiệu của các sản phẩm. Qua đó tuyên truyền, quảng bá và nâng tầm các sản phẩm lợi thế của từng địa phương. Thực tế, triển khai nhiều năm qua đã cho thấy hiệu quả của chương trình đã góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong năm học vừa qua, hầu hết học sinh đều phải học trực tuyến trong một thời gian dài. Điều này khiến nhiều học sinh bị mất gốc hoặc hỏng kiến thức. Hiểu được điều đó, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với tổ chức giáo dục Blacasa triển khai dự án áo xanh sư phạm tới trường, huy động sinh viên các trường đại học sư phạm tình nguyện hỗ trợ cho học sinh ôn tập chuẩn bị thi vào lớp 10, hướng tới ôn tập hè miễn phí cho học sinh tại các trường. Ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Khi mà anh ấy đang viết cho bạn bè mọi hành động đang xảy ra thì hành động khác trên đó.
Những ngày qua, đầu đặn mỗi buổi chiều, Nông Khánh Trang, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tới trường Trung học Cơ sở Vân Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để ôn thi miễn phí cho các học sinh lớp 9. Hiểu rõ được các bạn học sinh ngại hỏi, sợ hỏi khi không hiểu bài, nên Khánh Trang thường động viên học trò không ngần ngại và mạnh dạn hơn. Vì vậy, các lớp học luôn diễn ra trong sự thân tình, cởi mở.
Khi mà em dạy các bạn những buổi đầu tiên ấy, thì là các bạn cũng quên khá là nhiều. Thực ra là em chia sẻ với các bạn rất nhiều, sẽ tìm những cái cách để khích lệ các bạn để học lý thuyết hơn này, hoặc là học từ vựng hơn. Đến những cái buổi này thì em thấy là các bạn ấy tự tin hơn và các bạn ấy có thể tự gấp sách vở lại để tự làm đề ấy. Đấy là một cái điều mà em rất mừng vì các bạn ấy có sự tiến bộ.
X bình trừ 2 nhân 5 nhân căn x cộng với 5
bình. Còn với Nguyễn Linh Chi, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, dự án áo xanh sư phạm tới trường là hoạt động tình nguyện hè mà bạn tham gia, đặc biệt được đứng lớp ôn tập cho các học sinh lớp 9 theo đúng chuyên môn. Bên cạnh những giờ giảng bài ôn tập cho các em, Linh Chi còn động viên, chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi và vượt qua mỗi kỳ thi.
Cái kỳ thi quan trọng của các bạn lớp 9, phần lớn là các em đang bị về mặt tinh thần nhiều hơn. Nên là khi mà soạn giáo án để lên lớp những buổi như này thì tôi chỉ nhắc lại kiến thức và củng cố những cái phần mà các em còn trống, bởi vì có thể là do vì ảnh hưởng của dịch nên là các bạn có cái kiến thức nó không được sâu chuỗi và không được được thống kê một cách logic hơn. Vậy thôi, còn hiện tại bây giờ tôi muốn lên lớp để truyền cho các em cái tinh thần tích cực nhất và một tinh thần sẵn sàng để đối mặt với kỳ thi.
Tham gia lớp học miễn phí của dự án áo xanh sư phạm tới trường và được các anh chị sinh viên sư phạm ôn tập, củng cố lại kiến thức, Nguyễn Gia Bảo và Nguyễn Hà Phương, học sinh lớp 9 trường Trung học Cơ sở Vân Hồ đã dần tiến bộ qua mỗi bài giảng và sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.
Từ tiếng Anh thì em thấy khó ở phần học thuật ngữ pháp ạ. Trước khi mà chị giảng bài thì chị có hỏi chúng em là bọn em đang khó khăn ở phần nào và cần giúp đỡ phần nào, và sau đấy thì chị đi thẳng vào vấn đề luôn. Nói chung là em thấy cảm thấy rất là dễ hiểu. Mỗi lần mà chị chuyển sang một phần ngữ pháp mới là chị có chỉ cho bọn em cái mẹo mà chị đã từng áp dụng khi mà đi thi với cả khi mà chị làm bài tập.
Em không chắc về cái phần giải bài toán bằng cách lập phương trình. Các anh chị cũng có giúp em củng cố lại kiến thức và cho em làm các đề luyện. Và bây giờ em có thể làm được lưu loát hơn. Em có học thêm Anh nữa. Em có cảm nhận là em có cải thiện về sức học toán và sức học Anh của em hơn ạ.
Dự án Áo Xanh Sư Phạm Tới Trường do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Tổ chức Giáo dục La Casa triển khai từ cuối tháng 5 đã thu hút hơn 2.000 lượt sinh viên sư phạm của 6 trường đại học có đào tạo sư phạm tình nguyện tham gia. Các sinh viên sư phạm tham gia dự án được tập huấn trang bị những kinh nghiệm để dạy học đạt hiệu quả cao nhất. Tới đây, dự án tiếp tục triển khai mở rộng tại các trường tiểu học và trung học cơ sở tại Hà Nội từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm nay. Ông Trương Hoàng Hải, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục La Casa Việt Nam cho biết.
Kiến sẽ mở rộng ra 100 trường với khoảng hơn 5.000 học sinh và đối tượng trải dài từ lớp 3 đến hết lớp 9. Thì với buổi học này, với cái hình thức dạy kèm nhóm nhỏ thì các con sẽ là gì? Các con sẽ lấy lại được kiến thức cơ bản trong năm học. Cùng với cái việc đấy thì các con có thể là chuẩn bị cho năm học mới cho nó hiệu quả. Nó cũng phù hợp với cả cái tư tưởng và cái chỉ đạo của Sở Giáo dục của Hà Nội khi mà không đưa ra cái việc dạy thêm học thêm trong hè, nhưng đối với những các bạn mà đang cần sự trợ giúp thì có những cái sự hỗ trợ đặc biệt cho các bạn để các bạn có thể là vươn lên, các bạn theo kịp các bạn khác ở trong lớp.
Dự án Áo Xanh Sư Phạm Tới Trường sẽ là tiền đề để tiếp tục triển khai thành hoạt động thường niên giúp học sinh thủ đô vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập. Còn đối với những sinh viên sư phạm, những thầy cô trong tương lai thì ngoài ý nghĩa thiết thực là giúp các học sinh bổ sung lại kiến thức, thì việc tham gia dự án Áo Xanh Sư Phạm Tới Trường cũng là cơ hội để các sinh viên sư phạm thực tập các kỹ năng và kiến thức sư phạm của mình.
Tiếp tục là phần tin. Trước băn khoăn lo lắng của một số phụ huynh học sinh khi chưa nắm rõ thông tin tuyển sinh vào lớp 10, chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình Trung học Phổ thông Quốc gia Việt Nam và tú tài Anh Quốc năm học 2022-2023, ngày 9 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông tin phản hồi. Nhằm bảo đảm thuận lợi nhất cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn giữ ổn các quy định tuyển sinh vào lớp 10, chương trình đào tạo song bằng như năm học 2021-2022. Cụ thể, đối tượng dự tuyển là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường Trung học Phổ thông Công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Điều kiện dự tuyển là học sinh hoặc cha mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đúng độ tuổi, đã tốt nghiệp trung học cơ sở, có điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn toán, vật lý, hóa học từ 8.0 trở lên, điểm trung bình cả năm lớp 9 môn tiếng Anh từ 8.5 trở lên, điểm trung bình cả năm lớp 9 môn ngữ văn từ 6.5 trở lên. Phương thức tuyển sinh cũng được giữ ổn định như năm học 2021-2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin thêm, các mốc thời gian học sinh xác nhận nhập học, nộp hồ sơ nhập học của học sinh trúng tuyển chương trình đào tạo song bằng tú tài được thực hiện như với các học sinh trúng tuyển và các trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023. Học sinh và phụ huynh học sinh cũng hoàn toàn yên tâm vì nguyện vọng của học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài là nguyện vọng độc lập, không ảnh hưởng đến nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông chuyên và trung học phổ thông không chuyên.
Trung ương Đoàn vừa thông tin về giải báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Theo đó, các tác phẩm dự thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 10 năm 2022, thuộc một trong hai thể loại: phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu. Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Thưa quý vị, theo số liệu của Hội Ghép Tạng Việt Nam, từ năm 1992 đến ngày 31 tháng 3 năm nay, nước ta đã ghép tạng cho 6.550 người. Trong đó, số người được ghép thận là 6.094 ca, số người được ghép gan là 384 ca, số người được ghép tim là 59 ca, số người được ghép phổi là 9 ca, số người được ghép tụy thận là 1 ca, số người được ghép tim phổi là 1 ca, số người được ghép ruột là 2 ca. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết hiện tại cả nước có 23 bệnh viện được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy ghép tạng.
Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận thông tin có một nhóm đối tượng lừa đảo tổ chức dàn cảnh để mồi chài người bệnh đang chờ khám bệnh đến địa điểm giao dịch, tiến hành mua bán loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đưa ra cảnh báo, nhân dân khi đến khám bệnh tại bệnh viện lưu ý tỉnh táo để không bị lừa đảo, thiệt hại về tài sản cũng như sức khỏe của mình. Cụ thể, bệnh nhân không nên tin vào những lời mời chào, mua thuốc của những người không rõ lai lịch, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ và chưa được kiểm định. Bệnh viện cũng đưa ra khuyến cáo, người bệnh chỉ nên mua thuốc khi có đơn kê của bác sĩ. Thuốc được bán tại các nhà thuốc của bệnh viện để bảo đảm an toàn, tránh tiền mất tật mang.
Thưa quý vị, thời gian vừa qua, hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen có nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Đặc biệt, thủ đoạn cho vay tiền thông qua ứng dụng hay gọi là app hoặc lập các tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook để chào mời, dụ dỗ người kinh doanh nhỏ lẻ, lao động thu nhập thấp, công nhân, thanh thiếu niên vay tiền đang có những diễn biến phức tạp. Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã có văn bản trả lời về vấn đề này. Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện nay hoạt động tín dụng đen trên mạng được triển khai tinh vi, gắn với hoạt động đòi nợ thuê trong đời sống thực, vi phạm pháp luật hình sự nên cần được cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh để răn đe. Dưới góc độ quản lý nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tích cực chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả hoạt động tín dụng đen trên môi trường mạng.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện thông tư số 15/2022 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó cho phép người dân làm thủ tục đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tại công an cấp huyện, cấp xã từ ngày 21 tháng 5 đến nay. Việc này triển khai trên địa bàn thành phố rất thuận lợi, người dân được tạo điều kiện tối đa khi đến làm thủ tục. Cụ thể, từ ngày 21 tháng 5 đến nay, trên địa bàn các huyện, thị xã và công an xã, công an thị trấn của thành phố Hà Nội, tổng số lượng đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện là 4.189 phương tiện các loại. Trong đó, có 1.859 phương tiện ô tô, xe mô tô là 2.330 phương tiện. Đáng lưu ý là từ ngày 21 tháng 5 đến nay, có 11 chủ phương tiện ô tô và 2 chủ phương tiện mô tô thực hiện đăng ký trực tuyến.
Liên quan đến sự việc một người đàn ông hành hung bé gái 4 tuổi trong khu vui chơi tại hiệu sách AC Book ở Linh Đàm, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc. Thông tin ban đầu, khi cháu T, sinh năm 2018, được gia đình cho đi chơi trong khu vui chơi tại hiệu sách AC Book thì đã bị một người đàn ông bất ngờ ra tay đánh, khiến cháu về nhà thường xuyên bị hoảng loạn, kêu khóc. Tiếp nhận phản ánh, chiều ngày hôm qua, Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập người đàn ông này đến trụ sở để làm việc. Danh tính người đàn ông là Vũ Trọng Đê, sinh năm 1988, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Vụ việc hiện đang được tiếp tục làm rõ.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 19 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 tại Singapore theo lời mời của ban tổ chức đối thoại Shangri-La. Dự kiến, Đại tướng Phan Văn Giang sẽ có bài phát biểu quan trọng tại đối thoại Shangri-La lần thứ 19. Bên lề đối thoại, Đại tướng Phan Văn Giang cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quân đội của một số đối tác nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ quốc phòng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga sẽ không cắt đứt nguồn cung khí đốt cho các khách hàng châu Âu. Cũng tại cuộc họp báo, ông Peskov cho biết phía Nga vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc xuất khẩu mặt hàng ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen.
Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine liên quan đến kế hoạch nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Triển vọng đạt thỏa thuận còn mong manh khi mà các bên đều đổ lỗi lẫn nhau gây gián đoạn nguồn cung lương thực toàn cầu.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa lên tiếng cảnh báo hậu quả của cuộc xung đột tại Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ với 1,6 tỷ người bị ảnh hưởng. Liên Hợp Quốc ước tính 94 quốc gia nơi 1,6 tỷ người sinh sống chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ ít nhất một khía cạnh của cuộc khủng hoảng và không đủ sức đương đầu. Tình trạng đói nghèo cùng cực ở Trung Đông và Bắc Phi có thể tăng lên với 2,8 triệu người vào năm 2022. Còn ở Đông Nam Á, 500 triệu người đang đối mặt với nguy cơ này.
Ngày 9 tháng 6, một số khu vực ở Thượng Hải, Trung Quốc bắt đầu áp đặt các hạn chế phong tỏa mới chống COVID-19. Trong đó, cư dân của quận Mẫn Hàng phải ở nhà trong 2 ngày. Theo thông báo, tại ít nhất 3 khu phố ở Thượng Hải, người dân sẽ phải trải qua 5 vòng xét nghiệm bắt buộc, kết thúc vào ngày 23 tháng 6 và sẽ phải ở trong nhà cho đến ngày 11 tháng 6.
Hiện số ca nhiễm mới COVID-19 tại Israel đang tăng trở lại. Bộ Y tế nước này đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trong các không gian kín, nơi công cộng và nơi tập trung đông người. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Israel cũng kêu gọi người dân tăng cường đưa trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đi tiêm phòng đủ 2 mũi và người trên 60 tuổi tiêm bổ sung mũi thứ tư.
Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày hôm qua tại một tòa nhà văn phòng ở thành phố Daegu, Đông Nam Hàn Quốc. Trong số các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà, có một người không rõ danh tính và cảnh sát nghi ngờ người này đã phóng hỏa trong một văn phòng luật sư. Đám cháy đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt hoàn toàn khoảng 20 phút sau đó. Hàng chục người dân đã được sơ tán khỏi tòa nhà.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Sau 860 ngày không đánh cờ tiêu chuẩn, Quang Liêm trở lại cầm quân trắng gặp hạt giống số 2 Shetland tại Brazil Master. Kỳ thủ số 1 Việt Nam tiếp tục thế cờ cân bằng cho đến chung cuộc. Cờ rơi vào tình huống đòi hỏi tính toán sâu và đó là lúc Shetland mắc sai lầm. Quang Liêm sau đó còn bắt được thêm một tốt đen để bước vào tàn cuộc mã với ưu thế 2 tốt. Shetland xin thua sau 4-2 nước cờ vì trình độ của một siêu đại kiện tướng gần như không thể bỏ lỡ ưu thế này. Chiến thắng này đưa Quang Liêm trở lại bảng thứ tự phi đây ở vị trí 26 với elo tức thời 2.74. Anh vượt qua chính Shetland để chiếm vị trí này. Mục tiêu của kỳ thủ Việt Nam là trở lại top 20 thế giới sau 2 giải đấu hè 2022. Brazil Master là giải cờ tiêu chuẩn mời 10 kỳ thủ tham dự với elo trung bình là 2.693, trong đó có 6 siêu đại kiện tướng. Các kỳ thủ này đều trong top 60 thế giới, ngoại trừ Đại Văn. Giải diễn ra mỗi ngày một ván đến ngày 17 tháng 6 theo thể thức vòng tròn tính điểm. Golfer số 1 thế giới Dustin Johnson đã ký quyết định bỏ đấu trường PGA Tour để tham dự LIV Golf Invitational Series, hệ thống giải được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tài chính. Trước Johnson còn có Kevin Na, Sergio Garcia, Finn Mickelson. Đây là những gương mặt từng vô địch PGA Tour hoặc Major. Johnson dự PGA Tour từ 2008, đến nay đoạt tổng cộng 24 chức vô địch, tính cả 2 Major, cùng tổng tiền thưởng xấp xỉ 75 triệu đô la Mỹ và sắp nhận thẻ thành viên trọn đời. Điều kiện nhận danh vị này gồm ít nhất 20 danh hiệu và 15 năm hoạt động liên tục. Johnson, 37 tuổi, đã tích lũy 135 tuần ở ngôi số 1 thế giới. Xét thời gian tại vị, anh đứng thứ 3, ngay sau Greg Norman với 331 tuần, còn Út giữ kỷ lục 683 tuần. PGA Tour hạn chế cho thành viên dự giải quốc tế ngoài hệ thống, ngăn tuyệt đối với khu vực Bắc Mỹ hoặc những sự kiện trùng lịch, đặc biệt cấm đối với giải do Ả Rập Xê Út tổ chức. Theo thông báo từ câu lạc bộ Real Madrid, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã gia hạn hợp đồng 1 năm với tiền vệ Luka Modric. Bản hợp đồng này mới được đưa ra không lâu sau khi cầu thủ 36 tuổi giành chức vô địch Champions League thứ 5 trong một thập kỷ cùng nhà vô địch La Liga. Tiền vệ người Croatia cũng đã giành được quả bóng vàng năm 2018. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Modric ký gia hạn thêm 1 năm với Real khi hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào cuối tháng 6. Modric đã chơi 436 trận trên mọi đấu trường cho Real, ghi 31 bàn và cung cấp 73 đường kiến tạo.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 10 tháng 6 năm 2022. Vùng châu thổ sông Hồng có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Ngọc Bách, Xuân Tân và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.